Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 11 tháng 2 năm 2021 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Việt Nam bắt giữ một nhà báo vì bôi nhọ lãnh đạo trên mạng xã hội. Xe hơi VinFast của Việt Nam được cấp phép chạy thử ở Mỹ. Tổng thống Đài Loan kêu gọi người Hồng Kông giữ vững niềm tin. Và phiên xử đàn hạ cựu Tổng thống Trump bước sang ngày thứ Hai.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Nhà báo Phan Bùi Bảo Thi, trưởng văn phòng đại diện báo Giáo dục và Thời đại tại Đà Nẵng hôm 10 tháng 2, bị khởi tố và bắt tạm giam vì bị cho là lập Facebook ẩn danh nói xấu lãnh đạo. Truyền thông trong nước trích dẫn nguồn tin của Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết cơ quan này quyết định tạm giữ hình sự nhà báo Bảo Thi để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo Điều 331 của Bộ Luật Hình sự năm 2015. Một số nhà báo khác trong đó có Trương Treo Hữu Danh và Phạm Đoan Trang đã bị bắt giữ trong năm ngoái vì những cáo buộc tương tự. Cùng với lệnh khởi tố, nhà báo Bảo Thi, 50 tuổi, còn bị bắt tạm giam 2 tháng để phục vụ điều tra theo tuổi trẻ. Lệnh khởi tố và bắt tạm giam được đưa ra 5 ngày sau khi ông Bảo Thi bị mời làm việc rồi tạm giữ tại đồn công an Quảng Trị. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tài khoản Facebook đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh, video có nội dung nói xấu, bôi nhọ, xúc phạm đến uy tín danh dự của các cá nhân, trong đó có lãnh đạo tỉnh, bộ ngành trung ương, theo báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Theo nguồn tin của phóng viên Vietnamnet, Công an Quảng Trị hôm 5 tháng 2 đã khám xét chỗ ở nơi làm việc của ông Bảo Thi tại Đà Nẵng. Qua đó, lực lượng chức năng đã thu thập nhiều tài liệu liên quan đến hành vi nói trên. Theo báo Pháp luật Online, nhà báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã khai nhận về việc cùng ông Lê Anh Dũng, người cũng bị khởi tố và bắt tạm giam hôm 10 tháng 2, soạn thảo nhiều bài viết nói xấu bôi nhọ lãnh đạo tỉnh Quảng Trị. Tổng cộng hơn 10.000 trang tài liệu liên quan đã bị thu giữ sau khi Công an Quảng Trị kiểm tra, trích xuất dữ liệu điện thoại, máy tính cá nhân của hai người nói trên, theo Dân Việt. Theo báo cáo thường niên của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới RSF đưa ra cuối năm ngoái, Việt Nam nằm trong số 5 quốc gia, trong đó có Trung Quốc, được coi là những nhà tù lớn nhất đối với các nhà báo. Thống kê của RSF cho biết tại thời điểm tháng 12 năm 2020, Việt Nam đang giam giữ 7 nhà báo chuyên nghiệp và 21 blogger sau khi chính quyền tiến hành một làn sóng bắt giữ mới trước thềm Đại hội Đảng 13 vừa kết thúc hôm 1 tháng 2. Vào tháng trước, Việt Nam kết án thêm 3 nhà báo của Hội Nhà báo Độc lập, trong đó có ông Phạm Chí Dũng với mức án tổng cộng lên đến 37 năm tù, một bản án mà Mỹ và Liên minh châu Âu lên án là khắc nghiệt. Việt Nam xếp hạng 175 trên 180 nước trên thế giới về chỉ số tự do báo chí của RSF năm 2020.
Tổ chức phi lợi nhuận quan tâm quốc tế Kitô giáo ICC có trụ sở ở Hoa Kỳ vừa hỗ trợ cho một sư A đảo ở Kon Tum một số vốn để tái lập cuộc sống sau khi ông bị chính quyền Việt Nam bỏ tù 4 năm. Trong thông cáo hôm 9 tháng 2, tổ chức ICC viết, để giúp mục sư A đảo gượng dậy sau những khó khăn, ICC đã vào cuộc và cung cấp cho ông một ít ngân quỹ để ông có thể khôi phục lại cuộc sống của mình. Từ huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, mục sư A đảo nói với VOA hôm 10 tháng 2.
Về hỗ trợ với phần cuộc sống để sau khi ra tù để cuộc sống nó thay đổi là có cái công việc làm ăn. Họ có hỗ trợ thì làm buôn bán mở quán hợp tộc hóa. Cái này thì họ hỗ trợ một phần nào nhưng mà cái một phần nữa là thì mục sư cũng đi gọi là đi vay mượn anh em bà con. Chứ họ hỗ trợ thì làm sao mình đủ mua căn nhà này nọ. Đi gọi là hỗ trợ để mua hàng tộc hóa. Gọi là bán quán đấy.
Dạ.
Nói chung là sau khi ra tù thì cuộc sống thì hơi cũng khó khăn, kiểu mình chưa có công việc làm ăn đấy, cũng nhờ anh em nó hỗ trợ để mình có cái nguồn vốn để mà buôn bán. Bây giờ thì mình cũng đang ở nhà buôn bán như vậy.
Tổ chức ICC viết là một người ủng hộ trung thành cho quyền tự do tôn giáo cho các tín hữu trong hội thánh của mình ở Tây Nguyên và những nơi khác ở Việt Nam. Ông bị nhắm mục tiêu chỉ vì đức tin và các hoạt động của mình. Chính phủ Việt Nam xem ông là người chống phá nhà nước. Kết quả là ông liên tục bị tra tấn và đánh đập trong thời gian ở tù. Mục sư A Đảo nói về ước nguyện của ông đối với hội thánh Tin Lành Tây Nguyên.
Điều ước ao nhất là mình mong để cái điều thứ nhất mình được nhóm thờ phượng được tự do. Cái thứ hai nữa được cái hội thánh Tin Lành Đấng Christ này được gọi là nhà nước Việt Nam nó không có sự gây khó khăn cho cái niềm tin tôn giáo của mình này. Để mình nhóm thờ phượng nó được là tự do theo cái niềm tin của mình.
Truyền thông nhà nước và chính quyền Việt Nam gọi nhóm Tin Lành của mục sư A Đảo là tà đạo, nghe theo lời xúi dục của các đối tượng phản động phun rô lưu vong tại Hoa Kỳ. Quỹ viên James Carr của Quỹ hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ USOP vào tháng trước Việt Nam trả tự do là một trong những thành quả của USOP trong năm 2020. Trước đó vào tháng 10/2020, một bức thư của Đại sứ lưu động Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế Sam Baurek gửi cho mục sư A Đảo sau khi ông ra tù viết: "Sự can đảm của ông đã truyền cảm hứng và khiến chúng tôi cảm động. Chúng tôi ngưỡng mộ ông vì ông đã đứng lên bảo vệ cho lương tâm và đức tin của mình."
Lượng kiều hối chuyển về thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 tăng kỷ lục bất chấp bối cảnh đại dịch, cao hơn nhiều so với con số ước tính 5,5 tỷ đô la trước đó theo truyền thông trong nước. Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hoàng Minh cho biết, lượng kiều hối chuyển về thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 đạt 6,1 tỷ đô la và đây là con số kỷ lục, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2019. Trước đó, theo Zing News, các tổ chức tín dụng ở thành phố Hồ Chí Minh dự báo kiều hối năm 2020 chỉ đạt 5,5 tỷ đô la, thấp hơn khá nhiều so với con số thực tế. Mặc dù riêng thành phố Hồ Chí Minh nhận một lượng kiều hối tăng kỷ lục, nhưng theo số liệu do Ngân hàng Thế giới World Bank công bố gần đây, lượng kiều hối chảy về toàn bộ Việt Nam trong năm qua ước tính giảm hơn 5% so với năm trước đó, còn khoảng 15,7 tỷ đô la và chiếm tỷ trọng 5,8% GDP. Đây là lần đầu tiên tổng lượng kiều hối về Việt Nam ở bình diện toàn quốc bị giảm trong vòng 10 năm qua. Giữa bối cảnh kinh tế thế giới suy thoái vì đại dịch COVID-19 hoành hành trong suốt năm 2020, hồi năm 2019, kiều hối của người Việt Nam sống ở nước ngoài chuyển về đạt 17 tỷ đô la, chiếm 6,5% GDP. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn nằm trong nhóm quốc gia có lượng kiều hối lớn nhất thế giới trong năm 2020, xếp hạng 9 trên danh sách do Ấn Độ dẫn đầu. Theo dự báo của World Bank đưa ra hồi tháng 10 vừa qua, ước tính lượng kiều hối chảy về các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, trong đó có Việt Nam, sẽ giảm 14% trong năm 2021, trong khi đại dịch COVID-19 và khủng hoảng kinh tế tiếp tục lan rộng. Mặc dù vậy, trong bối cảnh chung đó, lượng kiều hối chuyển về thành phố Hồ Chí Minh vẫn tăng trưởng vì theo các chuyên gia được Zing News trích dẫn, cho rằng lượng kiều hối chuyển về thành phố từng được gọi là Sài Gòn, chủ yếu do kiều bào gửi về hỗ trợ người thân, nên không bị suy giảm như một số thị trường phụ thuộc vào hoạt động xuất khẩu lao động. Còn theo Tuổi Trẻ Online, lượng kiều hối chuyển về Việt Nam tăng mạnh dịp sát Tết năm nay. Các công ty kiều hối cho biết lý do là kiều bào Việt Nam ở nước ngoài không thể về quê ăn Tết do dịch COVID-19, nên đã chuyển kiều hối về Việt Nam nhiều hơn. Thành phố Hồ Chí Minh là nơi đón lượng kiều hối lớn nhất của Việt Nam. Những nước là nguồn kiều hối chính của Việt Nam vẫn là Mỹ, Úc và Canada, nơi có lượng người Việt tới định cư nhiều nhất sau năm 1975. Bên cạnh đó, kiều hối của Việt Nam còn đến từ các thị trường xuất khẩu lao động như Nhật Bản, Đài Loan, Malaysia và Hàn Quốc.
Tập đoàn Tài chính Toàn cầu có trụ sở ở Thụy Sĩ UBS nói rằng Việt Nam tăng trưởng nhanh hơn Trung Quốc vào năm ngoái và nền kinh tế của Việt Nam vẫn còn tiềm năng to lớn. Tuy nhiên, UBS cho rằng giới đầu tư vào Việt Nam vẫn còn phải đối mặt với một số rủi ro tiềm ẩn. Ông Kevin Tay, giám đốc đầu tư khu vực của UBS Global Wealth Management, phát biểu trên đài CNBC hôm 10 tháng 2 rằng triển vọng kinh tế Việt Nam có vẻ khả quan vì trong năm vừa qua, Việt Nam là một trong những nền kinh tế hoạt động tốt nhất châu Á và nằm trong số ít quốc gia đã đạt được mức tăng trưởng kỷ lục dù bị tác động bởi đại dịch COVID-19. Việt Nam là một thị trường mà chúng tôi thích. Ông Tay nói tên chương trình Quark Box Asia của CNBC. Đó là một nền kinh tế mà chúng tôi cho rằng có tiềm năng to lớn. Ông cho biết thêm rằng tốc độ tăng trưởng của đất nước đang vượt xa các nước đồng cấp ở trong khu vực. Việt Nam đạt mức tăng trưởng 2,9% vào năm 2020, chỉ sau Đài Loan, với mức tăng trưởng 2,98%. Vào tháng trước, Trung Quốc công bố báo cáo tăng trưởng kinh tế năm 2020, theo đó tổng sản lượng trong nước GDP của nước này tăng 2,3%. Việt Nam được xem là một trung tâm sản xuất thay thế cho các công ty muốn chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc nhằm tránh ảnh hưởng từ căng thẳng về thương mại giữa Bắc Kinh và Washington, cũng theo CNBC. Trong khi đó, một số nước có nhiều dự án đầu tư tại Việt Nam, điển hình như Hàn Quốc, xem đại dịch COVID-19 là một cơ hội để giảm lệ thuộc chuỗi cung ứng của họ vào Trung Quốc. Ông Park No-won, đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, phát biểu với trang Tuổi Trẻ hôm 10 tháng 2 như sau. Trong khi ngành sản xuất điện tử, đầu tư, thương mại trên toàn thế giới bị thu hẹp do ảnh hưởng của đại dịch, kinh tế Việt Nam đạt mức tăng trưởng khoảng 3%, cao nhất trong khu vực ASEAN. Nhà ngoại giao Hàn Quốc cho biết việc đại dịch bùng phát sẽ trở thành cơ hội cho Hàn Quốc giảm lệ thuộc vào Trung Quốc và tìm kiếm sự đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu GVC. Ông cho biết hơn 9.000 doanh nghiệp của Hàn Quốc tại Việt Nam sẽ xúc tiến tự lập hóa của ngành công nghiệp Việt Nam và thúc đẩy hợp tác kinh tế cùng có lợi thông qua việc giảm tỷ lệ nhập khẩu các vật liệu, phụ tùng, thiết bị và tăng cường chuỗi cung ứng tại Việt Nam, cũng như chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp Việt Nam nhằm tham gia chuỗi giá trị toàn cầu mới. Mặc dù vậy, tác động của đại dịch đối với đầu tư Trung Quốc tại Việt Nam là rất lớn, đại sứ Park nói. Đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam trong năm 2020 giảm 50% so với năm 2019. Đặc biệt đầu tư trong lĩnh vực thế mạnh của Hàn Quốc là sản xuất chế tạo đã giảm 55%. Trước đó, hãng tin Bloomberg dẫn kết quả dự báo của các nhà kinh tế cho biết rằng với tốc độ tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2020 đạt 2,9%, thì tổng sản phẩm quốc nội năm 2021 của nước này dự kiến sẽ tăng 7,6%. Ông Kevin Tay nhận thấy rằng rủi ro vẫn còn đó đối với những doanh nghiệp nước ngoài muốn đầu tư vào Việt Nam, đó là tính thanh khoản và các biện pháp kiểm soát tiền tệ của chính phủ. Ông Tay nói, nếu nền kinh tế hoạt động không tốt, chính phủ có thể thực sự giảm giá mạnh giá trị đồng tiền Việt Nam để cố gắng kích thích nền kinh tế. Và cuối năm ngoái, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã dán nhãn quốc gia này là một kẻ thao túng tiền tệ.
Hãng sản xuất ô tô nội địa hàng đầu Việt Nam VinFast vừa cho biết họ đã được cấp phép để thử nghiệm ô tô tự hành trên đường phố ở California, Mỹ, trong nỗ lực vươn ra thị trường toàn cầu, theo Reuters và Bloomberg. VinFast thuộc Vingroup, hiện là tập đoàn lớn nhất Việt Nam, hôm 8 tháng 2 cho biết cần phải có giấy phép do Cục Quản lý Xe California cấp để công ty có thể thương mại hóa xe điện tại thị trường Mỹ, theo hãng tin Anh. Được biết, VinFast là công ty thứ 57 được cấp phép thử nghiệm tại California, nơi thường được các hãng chọn để thử nghiệm mẫu xe ô tô điện mới. California là nơi có thung lũng Silicon được biết đến như một trung tâm sáng tạo công nghệ toàn cầu. VinFast hôm 26 tháng 1 cho biết họ đã phát triển thành công 3 mẫu xe thông minh với tính năng tự động, theo Vietnam Plus, và 2 trong số các mẫu xe sẽ được bán tại các thị trường Mỹ, Canada và châu Âu từ năm 2022. VinFast đã thành lập một viện nghiên cứu và phát triển tại Mỹ, theo Bloomberg. Với việc thành lập viện nghiên cứu và được cấp phép chạy thử xe điện tại đây, Vietnam Plus nhận định rằng VinFast có cơ hội hiện thực hóa về mặt chiến lược đưa xe điện thông minh thương hiệu Việt đến thị trường khó tính bậc nhất trên thế giới. Năm ngoái, trong nỗ lực mở rộng ra quốc tế, VinFast cho biết họ đã mua lại trung tâm thử nghiệm Lang Lang của GM Holden ở Australia sau khi chuyển sang mở trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Melbourne. VinFast cho biết hãng dự kiến bắt đầu nhận đơn đặt hàng từ nước ngoài vào tháng 11, theo Bloomberg. Trong khi đó, tại Việt Nam, theo Vietnam Plus, VinFast đã bắt đầu triển khai lắp đặt trạm sạc xe điện tại Hà Nội nhằm phục vụ những chiếc xe ô tô điện đầu tiên được sản xuất, dự kiến sẽ được bán ra thị trường Việt Nam trong năm nay.
Những người biểu tình hôm 10 tháng 2 xuống đường ở Myanmar ngày thứ 5 liên tiếp bày tỏ quyết tâm sẽ tiếp tục phản đối cuộc đảo chính quân sự sau khi một người phụ nữ bị bắn trọng thương một ngày trước đó. Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc lên án việc sử dụng vũ lực hôm 9 tháng 2 đối với những người biểu tình phản đối cuộc đảo chính xảy ra hôm 1 tháng 2 và đòi trả tự do cho nhà lãnh đạo bị phế truất Aung San Suu Kyi, cũng như các nhà lãnh đạo khác của Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ. Hàng nghìn người tham gia biểu tình tại thành phố chính Rangoon. Tại thủ đô Naypyidaw, hàng trăm nhân viên chính phủ đã tuần hành ủng hộ một chiến dịch bất tuân dân sự đang ngày càng lớn mạnh. Theo các hình ảnh được đăng tải trên các phương tiện truyền thông, một nhóm cảnh sát mặc cảnh phục ở bang Kaya ở miền đông đã tham gia cùng những người biểu tình và diễu hành với biểu ngữ có nội dung "Chúng tôi không muốn chế độ độc tài". Không có tin tức về tình trạng bạo lực xảy ra hôm 10 tháng 2, nhưng các binh sĩ đã tiếp quản một bệnh xá điều trị những người biểu tình bị thương ở Naypyidaw hôm 9 tháng 2. Một bác sĩ ở đó cho biết. Một bác sĩ khác cho biết một người phụ nữ tham gia biểu tình có thể tử vong vì thương tích do bị đạn bắn vào đầu trong cuộc đối đầu với cảnh sát hôm 9 tháng 2 ở Naypyidaw. Người biểu tình cũng bị thương ở Mandalay và các thành phố khác nơi lực lượng an ninh sử dụng vòi rồng và bắt giữ hàng chục người. Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn hôm 10 tháng 2 gửi thông điệp nhân dịp Tết Nguyên đán tới người dân Hồng Kông, nói với họ rằng dù nền dân chủ không hoàn hảo, nhưng đó là hệ thống tốt nhất của loài người và họ nên giữ vững niềm tin. Với chính thể dân chủ, Đài Loan đã trở thành nơi trú ngụ an toàn cho nhiều người rời bỏ Hồng Kông sau khi Trung Quốc áp đặt luật an ninh quốc gia hà khắc, dẫn tới gia tăng các cuộc đàn áp đối với tiếng nói bất đồng. Bà Thái và chính phủ của bà đã ủng hộ mạnh mẽ những người biểu tình trước sự giận dữ của Trung Quốc, vốn coi Đài Loan là lãnh thổ của mình. Bắc Kinh cáo buộc hòn đảo này khuyến khích bạo lực và tội phạm. Trong thông điệp một ngày trước đêm giao thừa hôm 11 tháng 2, bà Thái ngỏ lời cảm ơn đến nhiều bạn bè nói tiếng Quảng Đông, ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi ở Hồng Kông, đã theo dõi trang Facebook của bà. Xin hãy tin rằng dù hệ thống dân chủ có lẽ không hoàn hảo, nhưng cho đến nay nó vẫn là hệ thống tốt nhất cho xã hội loài người. Xin hãy giữ vững niềm tin và đừng bỏ cuộc. Bà Thái nói bằng tiếng quan thoại trước khi chuyển sang tiếng Quảng Đông để nói chúc mừng năm mới. Hôm 9 tháng 2, bà Thái cũng chuyển lời chúc tốt đẹp nhất tới Trung Quốc trong năm mới, nhưng cho biết bà sẽ không nhượng bộ trước áp lực của Trung Quốc và nhắc lại lời kêu gọi nối lại đối thoại với Bắc Kinh. Tuy nhiên, Trung Quốc một lần nữa bác bỏ bà, nói rằng những căng thẳng hiện tại đều là lỗi của Đài Loan. Trung Quốc đã tăng cường hoạt động quân sự xung quanh Đài Loan trong những tháng gần đây, đáp lại điều mà Bắc Kinh gọi là sự thông đồng giữa Đài Bắc và Mỹ, quốc gia hậu thuẫn Đài Loan quan trọng nhất trên thế giới.
Một đảng đối lập của Thái Lan hôm 10 tháng 2 đã đệ trình đề xuất sửa đổi điều luật nghiêm khắc về việc xúc phạm hoàng gia, cho rằng động thái có khả năng gây đột phá này sẽ xoa dịu căng thẳng chính trị và cải thiện quyền tự do ngôn luận trong bối cảnh xảy ra các cuộc biểu tình chống đối chính phủ. Đề xuất sửa đổi của 44 nhà lập pháp từ đảng đối lập có tên gọi là Move Forward, xin tạm dịch, tiến về phía trước, được đưa ra một ngày sau khi bốn thủ lĩnh của các cuộc biểu tình do thanh niên lãnh đạo đã bị bỏ tù trong khi chờ xét xử theo luật xúc phạm hoàng gia, còn được gọi là tội khi quân, có hình phạt lên tới 15 năm tù. Động thái này có ý nghĩa quan trọng ở một đất nước mà việc chỉ trích nhà vua vốn được quân đội và nhiều người Thái bảo thủ kính trọng, từ lâu đã trở thành điều cấm kỵ, và thậm chí việc nói về tội khi quân có thể dẫn đến cáo buộc hình sự. Ít nhất 58 nhà hoạt động đã bị truy tố tội xúc phạm hoàng gia kể từ tháng 11 năm ngoái, liên quan tới các cuộc biểu tình mà tại đó xuất hiện những lời kêu gọi cải cách chế độ quân chủ và chấm dứt sự tham gia của quân đội trong chính phủ. Đảng Move Forward muốn cho phép những lời chỉ trích trung thực đối với chế độ quân chủ, giảm mạnh các điều khoản trừng phạt và chỉ cho phép cơ quan đảm trách về gia đình hoàng gia thay vì các cá nhân công dân nộp các khiếu nại về tội khi quân với cảnh sát, cho rằng điều đó sẽ ngăn chặn việc lạm dụng. Theo đề xuất sửa đổi, những ai phỉ báng hoặc đe dọa nhà vua sẽ vẫn phải đối mặt với án tù lên đến một năm hoặc bị phạt 300.000 bạt, tương đương với 10.027 đô la. Có trường hợp bị phạt cả tù lẫn tiền.
Một ngày sau khi Thượng viện Hoa Kỳ bỏ phiếu xác nhận tính hợp hiến của phiên xử đàn hạt cựu Tổng thống Donald Trump vì tội kích động bạo loạn, các dân biểu thuộc đảng Dân Chủ với vai trò công tố viên và các luật sư của cựu Tổng thống hôm 10 tháng 2 tiếp tục đưa ra các lập luận của mình trước các thượng nghị sĩ, những người đóng vai trò là thành viên bồi thẩm đoàn. Với số phiếu thuận và chống tương ứng của các thượng nghị sĩ là 56 và 44, phe biện hộ hôm 9 tháng 2 đã thất bại khi tìm cách ngưng phiên tòa đàn hạt ông Trump với lý do không hợp hiến vì ông không còn tại vị. Hãng tin AP dẫn một nguồn tin cho biết rằng ông Trump đã tức giận vì màn thể hiện của các luật sư đại diện cho ông. trong khi các đồng minh của cựu tổng thống đặt dấu hỏi về chiến lược bào chữa, một số kêu gọi tiếp tục thay đổi nhóm luật sư biện hộ cho ông Trump. Với vai trò công tố viên, một nhóm dân biểu thuộc đảng Dân Chủ hôm 9 tháng 2 đã gợi lại cuộc tấn công gây chết chóc vào Quốc hội khi cho chiếu một đoạn video cho thấy những kẻ bạo loạn vây hãm và tràn vào điện Capitol nhằm ngăn cản việc xác nhận chiến thắng của ông Joe Biden. 5 người thiệt mạng trong vụ việc xảy ra hôm 6 tháng 1. Tiếp sau đó, nhóm bào chữa cho ông Trump lên tiếng cho rằng phát biểu của ông được bảo vệ bởi tù chính án thứ nhất và rằng ông không thể bị kết tội vì đã rời nhiệm sở. Sau đó, 100 thành viên Thượng viện đã bỏ phiếu với số thuận và chống tương ứng là 56 và 44, khẳng định thẩm quyền ra phán quyết trong phiên xử đàn hạt ông Trump của Thượng viện, dù ông không còn tại vị. Tuy nhiên, con số ủng hộ đó vẫn còn cách xa so với ngưỡng 2/3 thượng nghị sĩ cần thiết, tức 67 phiếu, để kết tội ông Trump. Sau cuộc tấn công hôm 6 tháng 1, an ninh vẫn được tăng cường nghiêm ngặt tại điện Capitol, với sự hiện diện của hàng rào dây thép gai bao quanh và các binh sĩ có vũ trang thuộc lực lượng vệ binh quốc gia.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đầu tuần này loan báo Mỹ sẽ trở lại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc trong tư cách quan sát viên. Ông Blinken nói hành động này nằm trong khuôn khổ tái cam kết của chính quyền Biden về một chính sách ngoại giao đặt trọng tâm vào dân chủ, nhân quyền và bình đẳng. Mỹ rời khỏi hội đồng vào năm 2018. Lúc đó, chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump tố cáo hội đồng thiên vị chống Israel cần phải cải tổ và rằng trong số các thành viên của hội đồng có một số nước bị cáo buộc vi phạm nhân quyền như Trung Quốc, Cuba và Venezuela. Ngoại trưởng Blinken nêu lên những quan ngại tương tự hôm 8 tháng 2, nhưng nói thay vì khuyến khích thay đổi, việc rút lui của Mỹ tạo ra một khoảng trống về sự lãnh đạo của Mỹ mà những nước có nghị trình độc tài đã tận dụng để mưu lợi. Ông Blinken nói rằng, để giải quyết những khuyết điểm của hội đồng và đảm bảo hội đồng tuân thủ nghĩa vụ, Mỹ phải có mặt, sử dụng toàn bộ sức mạnh của lãnh đạo ngoại giao.
Tập đoàn Facebook hôm thứ Tư 10 tháng 2 cho biết, họ sẽ tạm thời giảm nội dung chính trị xuất hiện trên News Feeds, phần cập nhật chính, đối với một số người dùng ở Canada, Brazil và Indonesia trong tuần này và ở Hoa Kỳ trong những tuần tới. Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg hồi tháng 1 nói rằng ông muốn hạ nhiệt các cuộc nói chuyện chính trị trên mạng xã hội Facebook vì người ta không muốn chính trị và tranh cãi choán hết các trải nghiệm của họ khi sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Facebook, mạng xã hội lớn nhất thế giới, bị nhiều người kêu ca là họ thất vọng vì Facebook không hành động đủ để xóa các nội dung thù địch khỏi mạng này. Hồi tháng trước, Facebook cho biết họ sẽ ngưng giới thiệu các nhóm dân sự và chính trị với người dùng. Qua một bài đăng trên blog, Facebook cho hay việc giảm tần suất nội dung chính trị xuất hiện sẽ đánh dấu các bước đầu tiên để tìm tòi các cách thức khác nhau, hầu xếp hàng nội dung dạng đó trên trang chính của mọi người, sử dụng các tín hiệu khác nhau và tìm hiểu mối ưu tiên của họ. Trong hoạt động thử nghiệm sắp tới, Facebook sẽ dành ngoại lệ cho nội dung của các cơ quan và dịch vụ chính thức của chính phủ, cũng như thông tin về COVID-19 từ các tổ chức y tế.
Chính quyền Mỹ sẽ xem xét kỹ lưỡng các dữ liệu trong phúc trình của Tổ chức Y tế Thế giới công bố ngày 9 tháng 2, nói rằng virus COVID-19 không phát xuất từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, Trung Quốc. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Jen Psaki tuyên bố, trưởng nhóm chuyên gia do Tổ chức Y tế Thế giới dẫn đầu điều tra nguồn gốc COVID loan báo rằng dơi vẫn là nguồn gốc khả dĩ và rằng việc lây lan virus qua thực phẩm đông lạnh là một khả năng cần được điều tra thêm nữa. Ông loại bỏ chuyện virus corona chủng mới rò rỉ từ phòng thí nghiệm. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Jen Psaki nói tại cuộc họp báo hôm 9 tháng 2 rằng chính quyền Mỹ không tham gia vào công tác lập kế hoạch và tiến hành cuộc điều tra và muốn mở một cuộc điều nghiên độc lập những phát hiện và dữ liệu. Bà nói thêm, cho dù Mỹ tái gia nhập Tổ chức Y tế Thế giới, nhưng cần phải có đội ngũ chuyên gia của chúng tôi ngay tại chỗ. Ông Peter Ben Emberach, trưởng nhóm chuyên gia độc lập trong chuyến điều tra Vũ Hán gần một tháng, nói rằng nhóm phát hiện thông tin mới nhưng không thay đổi đáng kể bức tranh về dịch bùng phát. Vũ Hán là nơi virus bùng phát đầu tiên tại một chợ hải sản vào cuối năm 2019. Ông Emmerich nói thêm, khả năng virus rò rỉ từ một phòng thí nghiệm vốn là đề tài của thuyết âm mưu là cực kỳ không thể và không cần nghiên cứu thêm.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự từ vùng thủ đô Washington do Việt Hùng thực hiện.
Đây là một ngôi chùa Việt ở ngoại ô thủ đô Hoa Kỳ. Mặc dù thời tiết hiện giờ rất lạnh cộng thêm mưa tuyết, nhưng vẫn có nhiều Phật tử tìm tới đây. Một cây nêu đã được dựng lên ngay trước cổng chùa. Phía bên trong, những sinh hoạt tâm linh cũng thường xuyên được tổ chức để phục vụ bà con tới viếng chùa trong dịp cuối năm âm lịch. Mùa dịch Covid không có đông người tìm tới viếng chùa như mọi năm, nhưng cũng có người vẫn nhớ tới tiếng chuông chùa, nhớ tới việc đi lễ cầu siêu trong những ngày cuối cùng của một năm cũ, và họ tìm tới đây như một thói quen khó bỏ. Ông Lộc Dương, một thành viên gia đình Phật tử Springfield, bang Virginia, nói:
25 năm qua hầu như là cứ dịp Tết đó là mình sẽ về chùa, và cũng khuyến khích mọi Phật tử về chùa, giống như là những đứa con xa nhà, xa quê hương, về chùa thì mới thấy được không khí Tết, thấy được cành mai, cành đào, những món ăn chay rất là thân thiết và rất là thuần túy của ngày Tết. Thành ra là lúc nào tộc cũng cố gắng về ngôi chùa để mà có không khí Tết, để mình nhớ lại những cái cảnh xa quê hương.
Còn ông Nguyễn Thành Công, một thành viên khác của gia đình Phật tử tại Springfield, bang Virginia, thì cho biết thêm:
con người khắp nơi nơi đều mong đợi một năm mới mang tới nhiều bình an, sức khỏe, cũng như là được cái sự thanh bình khắp nơi. Do đó mà vào hôm nay là trời tuyết như vậy mà chúng ta vẫn thấy có rất nhiều Phật tử đến tề tụ ở đây để mong cầu những gì an lành, tốt đẹp nhất đến với cho người thân yêu của mình, cũng như đến với mọi người.
Bên cạnh sinh hoạt tâm linh thì một hội chợ Tết nhỏ cũng được tổ chức cho những Phật tử ghé tới viếng chùa trong dịp giáp Tết. Đến với hội chợ này, mọi người sẽ tìm thấy những món ăn đặc trưng cổ truyền của người Việt, và cả những tác phẩm thư họa thường được nhiều gia đình chọn để trang trí nhà cửa mỗi khi Tết đến xuân về. Trong hoàn cảnh đại dịch Covid, dù là hội chợ nhỏ, nhưng số người tham dự cùng một lúc cũng được hạn chế, theo khuyến cáo của cơ quan y tế địa phương. Thầy Thích Từ Giác, chùa Hoa Nghiêm, bang Virginia, chia sẻ:
xuân về, Tết đến là một cái mùa mà mọi người rất là hân hoan. Để đi ra tiếp xúc với mọi người, lên chùa lại Phật hoặc là sinh hoạt cộng đồng, thì các thầy biết rõ cái tâm lý đó, cho nên cũng trong dù là mùa dịch Covid, nhưng các thầy cũng muốn tạo ra một cái gì đó giống như là sự ngọn lửa nhỏ để sưởi ấm cho tất cả quý vị, quý đồng bào, quý đồng hương trong cái mùa Tết mà đặc biệt là Covid này.
Khu vực thủ đô Washington là nơi có nhiều ngôi chùa được cộng đồng người Việt và các sắc dân khác xây dựng. Không chỉ trong dịp Tết, mà thực tế vào mỗi dịp cuối tuần, những ngôi chùa này là nơi sinh hoạt tâm linh của nhiều gia đình gốc Việt sinh sống trong vùng. Đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán hàng năm, các ngôi chùa ở khu vực thủ đô nước Mỹ không lúc nào vắng bóng Phật tử gốc Việt. Và đặc biệt là cửa chùa luôn được rộng mở từ sáng sớm tới tận khuya để những ai muốn thăm viếng đều có thể ghé qua.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 11 tháng 2 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.